Chương 13. Hai nhiệm vụ bất khả thi. Từ ngày có thêm Isabella và Zinep, tôi năng hạ sơn, rời đội gió hú Sartimen xuống trung tâm Liège Bắc Phố. Dù vẫn ngán đi xe buýt, nhưng tôi cố gắng tranh thủ lúc chưa nhập học để khám phá nhiều hơn thành phố này. Theo lời các cô bạn cùng phòng, Liège xấu ồm, gần như là xấu nhất thế giới. Vậy ra hai bạn đã đi vòng quanh thế giới rồi, tôi nghi ngờ hỏi. Chưa, Isabella tỉnh bơ, nhưng ai cũng nói vậy. Tôi chưa được đi khắp thế giới nên không vội chê bai như thế. Tôi ra vẻ công bằng. Dù so với Bruxelles và Bruges, Liège mới nhìn quả xấu thật. Có bọn cười ồ trước nhận xét của tôi. Bruxelles xứng đáng là thủ đô châu Âu với đầy đủ những khu phố cổ kính và những tòa nhà hiện đại. Bruges thì nức danh là thị trấn lãng mạn, nhan sắc, chẳng khác nào một tiểu thư xinh xắn thanh tao. Liège như một nàng lọ lem, tôi so sánh. Mặt mũi lúc nào cũng tèm lem xám xịt. Thì đây là thành phố công nghiệp mà, Isabella giải thích, nên phố xá bị ám khói, có những khu phố toàn một màu xám đen vì ô nhiễm chất thải của các nhà máy. Vậy hả? Tôi ngạc nhiên. Tôi không thấy một nhà máy nào nằm trong khu vực nội thành cả. Chắc trước kia thôi, giờ nhà máy dời ra xa rồi, Ginep đoán. Dù ở ngoại thành, khói công nghiệp cũng ảnh hưởng chứ. Về mặt kiến trúc, Liège không có gì đặc sắc so với Bruxelles hay Bruges, nhưng so với Sài Gòn, tôi thấy thành phố bị chê xấu này trông cũng còn đẹp chán. Dù sao ở khu trung tâm, tôi vẫn bị choáng ngợp trước một vài công trình tuyệt đẹp. Place Saint-Lambert có cung điện Palais de Prince Yves lộng lẫy trải dài, nay được dùng làm tòa án. Place Saint-Jacques có nhà thờ Saint-Jacques tháp nhọn cổ kính, lúc nào cũng đầy những chú bồ câu thông dong đi dạo trước sân. Place du Vignaud có trường đại học Liège hoành tráng, là cơ sở đầu tiên của trường. Sau phát triển mạnh hơn, trường mới có thêm cơ sở 2 trên đồi Sartimen. Phía trước cổng trường là tượng tướng André Dumont đang cưỡi ngựa oai phong. Place du Marché có tòa thị chính duyên dáng mà uy nghi. Place trong tiếng Pháp có nghĩa là quảng trường, nhưng không rộng bát ngát như quảng trường Ba Đình. Place ở Bỉ nhỏ xíu, chỉ xinh xinh giống trung tâm Sài Gòn, với những chỗ như Ủy ban Nhân dân, Bưu điện thành phố, Công viên 23 tháng 9, Công trường Mê Linh, Hồ Con Rùa. Ngay cả Grand Place, quảng trường lớn ở Bruxelles, cũng chỉ bé tẹo, đi bộ cái chục vòng vẫn chưa thèm mỏi chân. Liège còn có dòng sông Meuse uốn lượn chảy qua, chia thành phố thành hai bờ đối lập. Bờ Bắc có trung tâm thành phố nên nhộn nhịp đông vui. Bờ Nam yên tĩnh hơn, nhưng hàng hóa bán trong các cửa hiệu đều rẻ hơn một tí. Những bờ kè chạy dọc hai bên bờ sông được chăm chút cẩn thận. Ở thành phố này, nếu muốn đi dạo cả ngày trời cũng không thấy chán, vì các cửa hiệu nằm rải rác khắp nơi. Những quán kem dọc các vỉa hè, tiệm bánh golf, hình hàng rào luôn tỏa mùi thơm ngào ngạt đánh thức mọi giác quan. Chúng tôi mua mỗi người một cây kem, rồi co ro ngồi trên băng ghế trong vườn hoa ở Place Saint-Paul, nghỉ chân sau một ngày bát phố lượn lờ window shopping. Nhà thờ Saint-Paul et Trésor trước mặt màu xám cổ kính đang đổ một hồi chuông yên lành. Thật ra tôi thấy Liège cũng đâu có tệ, tôi nhận xét thật lòng, nhất là trong khu vực trung tâm thành phố cổ này. Dĩ nhiên, Isabella đồng ý. Tôi yêu những con đường nho nhỏ quanh co, những ngôi giáo đường giản dị. Tôi rất thích khu Le Carré. Đó có phải là khu sinh viên không? Ginep bất ngờ quan tâm. Nghe đồn cuối tuần đây là khu ăn chơi, nhảy nhót, uống bia, giới trẻ đến đây quậy thâu đêm suốt sáng. Đúng rồi, Le Carré ở ngay sát đây, đi vài bước chân là tới, Isabella hào hứng. Cuối tuần này mình đi nhé, nhưng phải ở luôn cho đến sáng mới có xe buýt đưa về lại ký túc xá Sartimen. Sao gọi là Le Carré vậy? Tôi đoán mò. Le Carré tiếng Pháp là hình vuông. Khu đó vuông dứt như bàn cờ. Đúng rồi, Isabella xác nhận. Khu bàn cờ hình vuông đó có mấy con phố nhỏ xíu giao nhau, toàn dùng để làm nhà hàng, quán bar, cà phê, discotheque, gia bán bình dân chuyên phục vụ sinh viên, nên khu này còn được gọi là khu sinh viên. Vô đó cuối tuần tha hồ vui. Thôi, chị không vô đâu. Tôi rơi lên não nùng. Chị đến Bỉ đi du học, không phải đi ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Phải tiết kiệm từng xu nhỏ, cô em à. Ginev dù đến từ Maroc, một nước còn kém phát triển ở Bắc Phi, nhưng chỉ có học bổng cao học do chính phủ Bỉ cấp. Isabella thì là người Bỉ, đến từ thành phố Anvers, và dùng Flamand, vốn giàu có hơn dùng Wallonie, nên đến Liège học lại rẻ hơn học tại Anvers. Cả hai rõ ràng là tiêu xài ít tính toán chi li hơn tôi, nên không ai dám ý kiến gì, ra vẻ thấu hiểu cho nỗi lòng mượn nợ đi du học. Thôi nào, Isabella dễ thương nài nỉ. Thỉnh thoảng chị cũng cho phép em mời chị uống ly bia ở khu Le Carré chứ. Dù mượn tiền du học, Ginev e dè khuyên. Em cũng nên tận dụng cuộc sống sinh viên ở Bỉ, lâu lâu phải tham gia những hoạt động giải trí cùng sinh viên. Ok, tôi không muốn là người thảm bại. Đã lỡ mắc nợ rồi, tiêu xài thoải mái tí cho cục nợ to to thêm chút cũng chả sao. Nghe chuyện em kể, Ginev chân thành. Chị thấy ba em đúng là người cha lý tưởng, em may mắn thật. Tôi đã định xếp xó dự án mượn tiền của Van Lathen đi du học, nhưng Jean viết email phân tích thiệt hơn, lại còn gọi điện về công ty ở Việt Nam tới tấp khuyến khích tôi nên mạnh dạn quyết định. Tôi làm một phép tính đơn giản nhất để thấy rằng, muốn du học một năm ở Bỉ, ít nhất tôi phải tốn 15.000 euro, gồm tiền vé máy bay, học phí, ăn ở, bảo hiểm sức khỏe. Số tiền này tương đương nửa tỷ đồng, mà lương của tôi hiện chỉ có 100 triệu đồng một năm. Vậy tôi phải làm việc 5 năm thì mới đủ trả hết món nợ này. Đó là chưa nói trong thời gian đi học, tôi hoàn toàn không có lương. Khi đi học về, nếu chỉ lo trả nợ, tôi cũng không thể chi tiêu hay giúp ích gì về tài chính cho cha mẹ. Ron giả định con số 15.000 euro, nhưng chị Linh tư vấn rằng còn nhiều chi phí phát sinh thêm, nên chắc tôi phải tiêu đến 18-20.000. Chị hứa sẽ đứng ra gây quỹ khuyến học trong dòng tộc. Những gia đình Việt Kiều sống rải rác khắp nơi, nếu mỗi gia đình cho tôi vài trăm euro thôi, thì gom lại tôi cũng thêm được vài ngàn euro nữa. Chị Linh khá chắc chắn. Việt Kiều ngán cho tiền bà con ở Việt Nam theo kiểu xóa nghèo, nhưng nếu biết tiền đó giúp cho một đứa cháu ham học được sang châu Âu, họ sẵn sàng giúp đỡ. Em đừng ngại. Thật ra tôi không ngại, vừa mắc nợ vật chất công ty Van Lathen, vừa mắc nợ tình cảm với dòng tộc. Nhưng tôi sợ ba tôi tự ái với mọi người. Tánh ba tôi không muốn mắc nợ ai, dù là một bữa ăn hay một chầu cà phê. Giai đoạn gia đình tôi túng thiếu nhất, dạo ba tôi vừa bị thất nghiệp, Việt Kiều về cho vài trăm đô, không ai dám đưa ngay mặt ba tôi, mà phải dám dúi đưa cho hai chị em tôi, nói là cho tiền các cháu ăn bánh. Không ngờ một buổi tối khi tôi đi học Anh văn về trễ, ba gọi tôi vào phòng nói chuyện. Chị Linh đã gọi về thuyết phục ba mẹ tôi. Không phải ai mới đi làm cũng được công ty tin tưởng, cho mượn tiền đi học với lãi suất gần như cho không. Van Lathen là tập đoàn có tiếng ở châu Âu, được làm việc lâu dài cho công ty này cũng là cơ hội tốt cho sự nghiệp của tôi. Đi học luôn là một khoản đầu tư dài hạn. Không nên nhìn quá ngắn để thấy đây là món nợ kinh khủng không trả nổi. Ba mẹ bàn với nhau rồi. Ba nhìn sâu vào mắt tôi. Còn cứ đi du học. Nhưng tôi rụt rè. Bà nội có nói gì không? Ai phụ giúp ba mẹ tiền chợ? Thôi, ba tôi nói nhanh. Ba mẹ quyết định rồi, con đừng lo. Mọi người nói với bà nội là con được công ty cho đi học miễn phí. Con đi rồi thì chi tiêu ở nhà, ba mẹ tiết kiệm một chút cũng xong. Còn là xúc tiến thủ tục cho nhanh, kịp nhập học vào mùa thu năm nay nha. Ba tôi đứng dậy ra phòng khách xem tivi, coi như vấn đề đã được thông suốt. Tánh ba tôi ít nói, nhưng đã nói thì cứ thế mà tiến hành. Tôi đã xúc tiến các thủ tục với phòng nhân sự tập đoàn Van Lathen xin mượn tiền, nhờ Jean tìm trường, gửi bản điểm xin nhập học ở trường đại học Liège, xin thị thực nhập cảnh mà lòng rối bời. Tôi luôn tự hỏi quyết định du học có đúng đắn khi bản thân tôi thật ra không hoàn toàn ham học đến thế. Tôi muốn đi du học còn nhiều lý do ích kỷ khác. Được thoát ly gia đình cho tự do thoải mái. Được ở châu Âu văn minh. Được tiếp xúc và kết bạn với giới trẻ phương Tây. Được đi du lịch bụi vòng quanh các nước. Được biết thế nào là giảng đường đại học nước ngoài. Được mang danh du học sinh tốt nghiệp cao học trở về. Thậm chí, tôi còn một lý do thầm kín khác. Được gặp chàng hoàng tử trong mơ của mình. Tôi không tin ở Việt Nam có ai đó chịu yêu tôi mà không vì vẻ bề ngoài. Tôi ghét cái cách mẹ tôi luôn ta thán. Như vậy làm sao kiếm chồng? Như vậy có thằng nào mà thèm yêu? Như vậy ế là cái chắc. Tôi muốn qua châu Âu văn minh để tìm cho mình ai đó. Dù tôi có như vậy thì vẫn yêu, vẫn cho tôi cảm giác mình đặc biệt và vẫn hỏi cưới tôi linh đình. Ba tôi không nói tới nói lui, nhưng mẹ tôi lại mắc bệnh ca cẩm. Cho đến sát ngày tôi lên máy bay, mẹ tôi còn rên rỉ. Đã như vậy rồi mà còn học cao lên làm chi? Đã như vậy rồi mà còn bày đặt du học xa làm gì? Sao không tìm thằng nào nó rước giùm tôi cho rồi? Đi học cho đã, rồi về ôm cục nợ, chồng nào thèm lấy. Qua bên đó, rủi vớ phải thằng Tây ba xàm ba láp nào nữa thì chết. Mất hết cả vốn lẫn lãi. Tôi đã lên máy bay sang Mỹ với hai nhiệm vụ. Tốt nghiệp khóa cao học và tìm được người yêu đem về. Trời ơi, cả hai nhiệm vụ đều xem ra bất khả thi.
Chương 14. Cuộc viếng thăm bất ngờ.
Giữa tháng 9, không khí học tập ở đùi gió hú bắt đầu khởi động. Tôi chọn học cao học quản trị kinh doanh và tự do chọn các tín chỉ mình thích, miễn đủ số tín chỉ quy định. Tuy vậy, số môn tôi có thể chọn khá hạn chế vì học bằng tiếng Anh, trong khi đa số sinh viên Mỹ đều chọn học với giáo sư nói tiếng Pháp. Tôi biết tiếng Anh mình cũng không thật sự xuất sắc để có thể viết những bài tiểu luận dài phức tạp, nên không chọn những môn bắt phải viết nhiều như marketing, nhân sự, truyền thông. Tôi mạnh dạn chọn những môn như tài chính, kế toán, đầu tư, dù tôi không có kinh nghiệm gì về những con số. Học những ngành này, chỉ cần tôi chăm làm bài tập là có thể nắm vững được vấn đề. Còn những ngành thiên về lý thuyết sẽ bắt tôi phải đọc nhiều, viết nhiều, nắm rõ tình hình kinh tế ở Mỹ và châu Âu. Đó là sở đoản của mình. Công việc hiện tại của tôi tại Van Laten Việt Nam thuộc phòng marketing, tôi thấy tích lũy kinh nghiệm thông qua công việc là cách học tốt nhất rồi. Tôi không cần phải sang Mỹ để học thêm về marketing. Ngược lại, tôi sẽ học những môn liên quan đến dòng tiền. Tôi sẽ có kiến thức về tài chính kế toán. Sau này về Việt Nam, tôi có thể hiểu rõ hơn về hoạt động công ty. Ngoài ra, tôi cũng ghi danh một tín chỉ học về cách xây dựng thương hiệu, khá hữu ích cho sự nghiệp của tôi sau này, nếu tôi muốn rời những tập đoàn đa quốc gia ra thành lập công ty riêng. Em thông minh quá! Geneva thán phục. Em nhìn nhận vấn đề rất có chiến lược, còn chị nhận học bổng nên phải theo chương trình học họ đề nghị. Không tự mình chọn, cái nào cũng có giá của nó. Hóa ra như em mượn tiền đi du học lại hay. Thật ra, tôi thở dài thú nhận. Em không đủ tầm để chọn cách học thông minh như vậy đâu. Ron bài cho em đó. Ron, Zinep nhướng mày. Anh chàng làm việc trong tập đoàn Van Laten với em. Đúng rồi, anh ta có kinh nghiệm du học ở Mỹ. Tôi xua tay không muốn nói tiếp, nên Ron giúp em nhìn ra vấn đề thôi. Những bạn cùng phòng không biết Ron là cháu nội của sáng lập viên Van Laten và gia đình anh chiếm cổ phần lớn nhất trong tập đoàn này. Bản thân tôi cũng cố quên xuất thân của Ron, điều đó luôn làm tôi thấy khớp. Chị Linh cứ vài ngày lại từ Pháp gọi điện qua Bỉ nói chuyện. Chị cập nhật thông tin học bổng do dòng tộc quyên góp cho tôi lên được bao nhiêu. Tôi mắc nợ ân tình mấy chục gia đình vì cái vụ đi học của mình mà chả biết có nên cơm cháo gì không. Thật là áp lực. Trước kia nếu biết có ngày mình phải ngửa tay nhận mỗi gia đình bà con Việt Kiều vài trăm euro, chắc tôi thấy nhục và nhất quyết từ chối. Nhưng từ ngày đi làm trong Van Laten, ảnh hưởng cách suy nghĩ thực tế của dân châu Âu, tôi thấy việc mình nhận ơn để làm điều đúng đắn chẳng có gì là sai. Thậm chí, tôi còn giúp cho họ có cơ hội làm việc tốt. Sau này khi thành tài, tôi sẽ trả ơn họ. Thật tình cũng chẳng biết khi nào mới trả hết ơn đây. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chị Linh động viên. Cứ cố gắng học hết sức mình. Chị nghĩ em làm được. Chị biết sức học của em tới đâu mà nói. Tôi nhắm nhẵn. Em hồi hộp lắm đây. Thắc mắc gì trong việc học, em cứ hỏi Ron. Chị Linh gài. Anh già có đủ khả năng giúp em trong chuyện học. Anh ta là cố vấn tốt nhất em có thể tìm thấy trên đời này. Đeo anh ta càng sát càng tốt. Thôi đi, tôi quạo. Em không muốn mang tiếng lợi dụng, mà răng cũng bận rộn tùm lum. Anh ta đâu phải là bạn trai em mà dành thời giờ quan tâm nhiều. Lại còn địa vị của một công tử trong hội đồng quản trị của Van Laten. Ủa? Chị Linh la lên. Trước kia thì chê người ta là tài xế quèn. Giờ biết Son là công tử cũng la ó là sao? Thà Son làm tài xế còn hơn. Tôi thành thật. Em sẽ cư xử với anh ta theo kiểu chảnh chảnh. Em được làm chính mình. Còn bây giờ biết Son là thiếu gia của Van Laten. Em đâm mất tự nhiên. Nói gì, làm gì cũng giữ kẻ. Em thấy mình như cô bé lọ lem nghèo hèn trước hoàng tử cao sang. Ngột ngạt. Cho đáng đời cái tính chảnh chảnh thích ăn hiếp con trai của em. Ha ha ha. Chị Linh cười chọc quê thật to làm tôi càng thêm cáu tiết. Tôi biết rằng sẽ không bao giờ thuộc về tôi, cũng như tôi mãi mãi không thuộc về anh. Chúng tôi có xuất thân khá đặc biệt. Tôi không mặc cảm, nhưng cũng không còn là mình khi tiếp xúc với Jean. Vì thế tôi chọn cách học xa Bruxelles để chúng tôi đừng giáp mặt nhau nhiều. Vừa đến Liège mới có vài tuần mà Isabella đã đón người yêu ở Anvers sang thăm. Hai đứa đóng cửa tâm sự lúc rã rích, lúc rầm rầm trong phòng, làm Ginette và tôi phát sốt. Một sinh viên khác lại mới gia nhập vào phòng số 25 của chúng tôi, khiến mọi thứ cứ rối tinh. Đó là một chị da đen người Cameroon, sang Bỉ học cao học về ngành thú y. Khi tôi vô tình hỏi, học thú y để về lại Cameroon chữa bệnh cho sư tử và ngựa vằn. Chị nàng đùng đùng nổi giận, mắng té tát vào mặt tôi là đồ thành kiến, luôn nhìn Cameroon như một đất nước rừng rú của châu Phi. Lúc nào cũng chỉ có sư tử, ngựa vằn, hươu cao cổ, sa mạc, đói rách, nghèo hèn. Mắt chị ta trắng giả trợn ngược trợn xuôi, môi dày thâm xì phô ra hàm răng to chắc như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Thân hình hộ pháp chắc cũng gần 1m8 cứ nhảy chồm chồm lên. Tôi kinh hãi khoác áo, đeo túi, bỏ chạy ra khỏi phòng, xuống thảm cỏ ngoài sân ngồi thở dốc. Xem ra cuộc sống chung đụng ở ký túc xá không vui như tôi tưởng. Dù mỗi người một phòng riêng, bốn chúng tôi cùng chia sẻ những không gian chung. Nếu bất đồng văn hóa, rất dễ có chiến tranh xảy ra. Chị Cameroon chắc đến từ châu Phi hoang dã, không biết kềm chế cảm xúc, không biết tế nhị là gì. Nếu tôi sơ sẩy nói điều gì phạm úy, dám có ngày tôi bị ám sát cũng nên. Jean đây, anh có việc lái xe gần Liège nên muốn ghé qua thăm em. Jean bất ngờ phone vào di động. Trưa nay chúng ta cùng đi ăn có được không? Sao? Tôi ngơ ngác chưa định thần kịp. Ok, được được, hẹn gặp ở đâu? Em đang ở ký túc xá trên đồi Sartinman. Vậy em lấy buýt xuống trung tâm thành phố đi. Jean đề nghị. Chừng 30 phút nữa anh đến, hẹn em ở Place Saint-Lambert. Em đứng ở trạm xe buýt, bến cuối cùng của xe buýt số 48 nhé. Ok, ok. Jean cúp máy rồi, tôi chợt nhận ra anh rành Liège đáng kinh ngạc. Sao Jean biết xe buýt từ đồi Sartinman xuống trung tâm số 48? Sao anh biết bến cuối cùng nằm ở Place Saint-Lambert? Tôi lật đật chạy ra bến xe buýt. May thay, một chiếc xe chờ tới kịp thời. Hôm nay đông khách. Xe chạy thật nhanh, rồi đột ngột dừng từng trạm. Những khúc quanh thật gắt của đồi Sartinman làm tôi nôn nao. Trời ạ, tôi lại vừa uống một ly sữa to. Tôi kịp nhảy xuống một trạm rồi gặp người ọc sữa rào rào. Bên cạnh tôi một anh chàng châu Á cũng đang xanh lét nôn ọe như bà bầu ốm nghén. Chúng tôi nhìn nhau. Anh là người Việt Nam mới sang. Đúng rồi, sao em biết? Thì chỉ có người Việt Nam mới bị say xe buýt ở đoạn đường đèo ác nghiệt này. Ừ, anh sinh viên cười thân thiện. Ở Việt Nam mình đâu có hay đi xe buýt. Em sang lâu chưa? Anh mới sang được 3 ngày thôi. Khiếp, ngày nào lên trường về cũng say xe em ạ. Tôi vốn không thích gặp đồng hương ở nước ngoài. Khác xa với ai hay nói, xa quê hương, ngộ cố tri. Nhưng anh này có vẻ gì đó chân thành, dễ mến, khiến tôi có cảm tình ngay. Anh Hưng là giáo viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh sang theo hệ nghiên cứu sinh đến 3 năm. Anh Hưng cho biết tổ chức cấp học bổng đặt phòng cho anh ở ký túc xá Homebrew, ngay trung tâm thành phố, nằm ngay đại lộ Boulevard Davray. Phòng ở đó đắt lắm em ạ. Anh Hưng thật tình. Anh và một số anh chị khác người Việt Nam đang bàn nhau tìm một căn nhà chuyên cho sinh viên thuê giá rẻ, cũng ở ngay trung tâm luôn. em thích cùng ở với bọn anh không? Mình chia nhau một căn nhà 5 phòng ngủ, giá rẻ hơn ở ký túc xá nhiều.
Vậy hả?
Tôi e ngại. Ở chung toàn người Việt Nam.
Để em suy nghĩ thêm nhé. Đây là số di động của em. Anh mua sim bên đây chưa?
Trưa nay anh hẹn bạn dắt đi mua nè. Anh sẽ liên lạc với em liền. Gặp em vui quá. Em học ngành gì? Có học bổng không?
Cứ thế chúng tôi ngồi ở trạm xe buýt trò chuyện một lúc. Đến khi tôi giật mình nhận ra mình sẽ trễ hẹn với John, cả hai mới lật đật nhảy lên một chiếc xe buýt vừa chờ tới. May là đoạn đường này cứ 5 phút lại có một chuyến. Chúng tôi tám với nhau quên cả say xe.
Khi xe buýt mở cửa, tôi nhảy xuống trạm cuối ở Place Saint-Lambert, đã thấy John đứng đó chờ. Tay anh cầm chiếc dù màu xanh dương đậm, mưa thu vừa chợt rơi. Tôi chia tay anh Hưng làm John để ý hỏi.
Bạn mới người Việt Nam hả?
Vậy em sẽ bớt buồn khi ở Liège rồi.
Tôi xin lỗi rối rít vì đến trễ, đổ thừa chờ buýt lâu quá.
John nhún vai độ lượng.
Không cần nói dối, anh đứng đây 20 phút. Thấy cứ 5 phút là xe số 48 về đến nơi.
Tôi cũng có mang dù, nhưng không lẽ đi chung mà mạnh ai nấy che riêng. Nên tôi cố gắng vượt qua nỗi e dè, sắp đến núp chung bóng dù với John. Không phải lần đầu tôi có cự ly sát rạc với anh. Lần này tự dưng tôi thấy ngại. Chắc tại trời mưa làm không khí lãng mạn. Hay tại lần đầu tôi có trai đến Liège thăm.
Da mặt em hợp với khí hậu ở đây nhỉ?
John đứng lại ngắm tôi.
Em hồng rực lên kia kìa.
Trời ơi! Tôi đưa hai tay lên áp vào đôi gò má nóng rực.
Gặp anh em mắc cỡ đỏ mặt đó. Hợp thời tiết cái gì? Chán cái anh khờ này quá.
John bật cười trước lời thú nhận thẳng thừng của tôi. Đột nhiên tôi nhận ra anh cũng hợp với thời tiết ở đây với đôi gò má đỏ rực. Tôi chỉ tay vào anh kêu lên lộ liễu.
Anh cũng mắc cỡ kìa.
John buông dù, hai tay ôm mặt che giấu. Chúng tôi cười nắc nẻ, mặc những giọt mưa thu đang thánh thót rơi xuống người.
Chương 15. Tình trạng thảm hại ở Bene.
Từ ngày gặp anh Hưng, anh luôn thúc giục tôi dọn ra ở chung với nhóm sinh viên Việt Nam. Bạn bè anh đã tìm được nhà nằm trên phố Rue du Verbeul, sát nhà thờ Saint-Jacques, ngay trung tâm thành phố. Căn nhà có 5 phòng ngủ mà hiện chỉ mới có 3 người thuê. Anh Hưng và một anh bạn đồng nghiệp cũng là giáo viên Đại học Bách Khoa, cộng thêm chị Nhàn là giáo viên Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Nếu tôi dọn vào cùng một người nữa, căn nhà chi tiền thuê ra làm năm, số tiền tôi phải trả hàng tháng giảm xuống gần 200 euro so với ký túc xá trên đồi gió hú.
Nhà cũng cổ quá rồi em ạ.
Anh Hưng dẫn tôi đi xem nhà. Nhiều chỗ xuống cấp, nhưng nói chung cũng tươm tất. Chỉ có 2 phòng ngủ chính thức thôi. Những phòng khác là bố trí lại từ nhà kho tầng hầm và phòng ăn trước kia. Nếu em về đây ở, anh nhường em với chị Nhàn 2 phòng đẹp nhất trên lầu. Anh với anh Tùng ở dưới hầm. Ai đó đứng sau thì ở phòng ăn.
Cả bọn dùng chung một nhà vệ sinh thôi hả anh?
Tôi nhăn nhó. Buổi sáng đi học sớm làm sao chuẩn bị kịp?
Thì chia ca ra, tùy vào thời khóa biểu lên trường của từng người mà tính.
Anh Hưng thuyết phục. Được cái mình cùng người Việt Nam, phân công nhau thay phiên nấu ăn, đỡ mất thời giờ mà đầy đủ dinh dưỡng, lại tiết kiệm.
Dạ dạ, tôi ậm ừ.
Em xem, sống chung ký túc xá với bọn Tây, làm gì chúng nó cho mình nấu ăn với nước mắm? Thối lên ấy chứ. Mình ăn tặng tiện, chúng nó nhìn lơm lơm, cũng nhục quốc thể.
Dạ dạ.
Mình người Việt Nam, đùm bọc nhau mà sống. Anh Hưng chân thành. Cốt là tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy. Tiêu 1 euro cũng buốt ruột khi nghĩ đấy là 30.000 đồng.
Anh có học bổng mà rên thế ớn. Tôi bật cười trước vẻ thê thảm của anh.
Em mới là người phải tiết kiệm nhất đây. Nếu dọn về đây ở chung với các anh chị, em xung phong nấu ăn với điều kiện được ăn miễn phí.
Ok, duyệt duyệt.
Anh Hưng không biết tôi nấu ăn cực dở nên vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. Thật ra tôi chỉ ham tiết kiệm được 200 euro mỗi tháng khi sống chung theo kiểu này. Số tiền này tương đương 6 triệu đồng Việt Nam, cũng đáng. Nếu có điều kiện, tôi vẫn thích sống trong ký túc xá với sinh viên quốc tế hơn. Đã bỏ công rời Việt Nam sang đến Bỉ mà còn núm níu, chui đầu vào ở chung nhà với toàn người Việt Nam. Nấu cơm ăn với những món kho nước mắm, hà tiện từng đồng, cuộc sống thật thê lương.
Ở ký túc xá trên đồi Giá Hú, lúc đầu có buồn thật, nhưng giờ tôi nhận ra mình được hưởng những tiện ích ngang với sinh viên bên đây. Tôi được dùng hồ bơi của trường đại học miễn phí, được chơi thể thao, tham gia những hoạt động ngoại khóa về văn hóa, vào thư viện đọc sách bất cứ lúc nào. Tôi sẽ trò chuyện bằng cả hai thứ tiếng Anh, Pháp với sinh viên quốc tế. Khả năng ngoại ngữ của tôi sẽ tăng lên. Cuộc sống sinh viên sôi động hơn, trẻ trung hơn, có không khí học tập hơn. Khi nghe tụi bóng gió sẽ dọn ra khỏi ký túc xá để bớt tiền thuê nhà, chị hung thần Cameroon đòi đi theo. Thật ra Pascal không hoang dã như tôi tưởng, chỉ là chị quá thẳng tính. Nhờ vậy, tôi thấy chị thành thật và dễ hiểu hơn những bạn cùng phòng khác. Xem ra Genevieve mới là người khó chịu nhất. Chị không thật tình, thích mượn đồ cá nhân của người khác dùng rồi quên trả. Isabel lại quá trẻ con, chỉ mới 19 tuổi, lại còn hay đem bạn trai về phòng tâm sự. Anh thấy em dọn xuống trung tâm Liège ở cũng tốt. Ron ủng hộ khi tôi phone hỏi ý kiến. Em học cao học, ít phải lên giảng đường ngồi nhiều, không cần phải ở Châtiment cho gần trường làm chi. Mỗi tuần em chỉ đi học có 3 ngày thôi, phải không? Đúng rồi, tôi thở dài. Chỉ có sinh viên học hệ đại học là thích ở ký túc xá trên Châtiment. Những ai đi học cao học đều muốn xuống phố ở. Rue du Verbois rất gần chợ trời La Bâtre. Mỗi sáng chủ nhật em đi chợ, thực phẩm tươi sống mà giá rất rẻ. Jean nói thêm. Tối thứ sáu em cũng có thể đi xem phim, đi ăn uống, nhảy nhót với bạn bè ở khu Le Carré. Sao anh rành Liège quá vậy? Tôi ngạc nhiên. Bộ ngày trước anh có học ở đây? Thời đại Internet, anh lên mạng Google vài phút là xong. Jean bật cười. Từ hồi em đòi học ở Liège, anh mới tìm hiểu đó chứ. Anh quan tâm đến em như vậy sao? Tôi ú ớ hỏi. Quan tâm chứ. Rằng khẳng định cùng một tiếng cười xòa rất nhẹ trong điện thoại. Tại sao? Tôi hồi hộp hỏi. Tại sao? Rằng suy nghĩ trong vài giây. Vì anh xúi em đi du học, làm em mắc nợ đến 15.000 euro, anh phải có trách nhiệm với em chứ. Rằng nhại cái giọng hờn trách của tôi dạo mới đến Liège và đang khủng hoảng trầm trọng trên đồi Giá Hú. Tôi bật cười, cố giấu vẻ thất vọng. Khi Jean cúp máy rồi, tôi tự hỏi lẽ nào mình hy vọng anh có nhiều tình cảm hơn là trách nhiệm đã xúi tôi đi du học. Tôi đã xác định anh không thuộc về tôi, vậy mà trong thâm tâm lại nuôi mộng được chàng để ý. Nhìn thẳng vào mắt chàng, chị Linh kêu toáng lên qua mạng Skype. Em không nhận ra Jean thích em sao? Em không biết cách nhìn vào mắt con trai. Tôi thất vọng về mình thật sự. Em không có kinh nghiệm. Trời ơi, chị Linh bực bội. Con gái gì kỳ cục. Giác quan thứ sáu của em đâu? Không lẽ người ta thích mình hay không em cũng không biết. Tại có người em tưởng là thích em, nhưng cuối cùng họ lại khẳng định cô chỉ giàu trí tưởng tượng, cô không phải đối tượng của tôi. Thằng nào nói chuyện vô duyên vậy? Chị Linh chưng hửng. Thằng cha bị kỳ quan chứ ai? Tôi mệt mỏi. Em ghét con trai lắm rồi. Khó hiểu ghê gớm. Nhưng mà... Chị Linh cười toáng lên trước vẻ thê thảm của tôi. Quang nhìn em kiểu gì khiến em nghĩ hắn thích em? Trời ơi, ai mà nhớ? Tôi nổi khùng. Thôi dẹp bọn đàn ông con trai qua một bên đi. Không có họ, mình không sống được chắc. Sống vẫn được. Chị Linh lại cười khùng khục. Nhưng mà buồn chết. Ha. Tôi thấy mình hoàn toàn mất hy vọng với đàn ông con trai. Vậy mà tôi đã từng quyết tâm phải tìm được hoàng tử ở châu Âu đưa về Việt Nam cho mẹ tôi lé mắt. Cả nhà tôi mà biết chuyện hôm ở khu mua sắm Ben, khi tôi móc ví đưa trả qua 100 euro, anh ta hạ nhục tôi, chắc họ té xỉu hết. Vụ đó anh tự nguyện trả cho em. Quang bất ngờ. Nếu anh không trả, nhà hàng sẽ ghi vào hóa đơn tiền phòng. Họ biết em ở phòng nào mà. Em đỡ khách sạn Ibis hơn cả tuần. Họ nhớ mặt em chứ. Không phải anh bị bắt buộc đâu. Anh cứ cầm lấy, tôi cương quyết. Em không muốn mắc nợ anh. Thôi đi, hoặc phất tay. Em đừng có khùng quá. Anh cầm tiền đi. Tôi dí mấy tờ bạc vào sát người Quang. Keo kiệt như anh, sao chịu tự nguyện trả giùm em chứ? Chẳng qua anh bị bồi bằng túm cổ phải trả hết. Em có cất tiền đi không? Quang la to. Kẻo thiên hạ nhìn tưởng anh là con boy. Anh đã phục vụ em một đêm xuất sắc, đánh thức mọi giác quan khô héo trong em. Cho nên giờ em múc tiền ra thưởng cho anh hào phóng như vậy. Sao anh có ý nghĩ bệnh hoạn đến thế? Tôi kinh ngạc. Em mà đi chơi trai hả?
Nhìn lại mình đi. Hoàng thật đáng ghét. Tóc tai, áo quần, tướng tá. Mọi thứ ở em đều thảm hại. Còn anh đang bảnh trai thế này, thiên hạ có nghĩ anh là trai gọi của em cũng đáng.
Anh thật là...
Tôi thở dốc giận dữ.
Biết vậy, tôi không thèm trả đồng nào cho anh hết. Toàn chùa của anh cho sướng. Vì tôi không muốn dây dưa gì với anh nữa.
Em nghĩ ai cũng tính toán như em sao? Quang đột nhiên cũng nổi giận. Em đánh giá người ta chả ra cái thể thống gì. Tất cả mọi hành động em quy ra tiền hết. Em phải sửa đổi tánh tình của mình đi. Cứ như thế, chả thằng ma nào thèm đếm xỉa. Suốt đời em khô cằn đơn độc.
Quang xô ghế hầm hầm bỏ đi. Tôi há hốc miệng ngồi lại, không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho mình. Trời ơi, ở đâu ra một thằng cha Việt kiều quái quỷ cứ mạt sát tôi hết chuyện này đến chuyện khác. Giờ tôi thấm thía cảnh đang nói chuyện bị người đối diện xô ghế bỏ đi. Cảm giác nhục nhã, thấy mình thảm hại, chỉ muốn trút giận vào cái gì đó. Giá mà tôi được đập vỡ mấy cái ly trên bàn. Lý trí tôi vẫn còn sáng suốt để ngăn chặn hành động không kiểm soát được bản thân. Nhưng thật sự, tôi không biết mình phải nên làm gì nữa.
Quang là ai mà dám lần nào gặp cũng rủa xả tôi thậm tệ. Nếu anh ta không chịu lấy lại 100 euro, sao không nói tử tế? Và tôi cảm kích anh ta biết bao.
Quang nghĩ mình bảnh trai và hào nhoáng đến mức cô gái nào cũng phải run rẩy trước anh hay sao? Tôi thật sự xấu xí, khô héo và tổm lợm đến mức phải trả tiền mới có đàn ông chịu phục vụ. Chưa có ai sĩ giả tôi thâm độc đến thế. Tôi hận Quang thấu xương. 5 tờ giấy bạc mệnh giá 20 euro trên tay tôi rung lên bần bật. Tôi thề phải sấp biên kỳ hết 100 euro đáng ghét này. Tôi phải mua thứ gì đó mà tôi chưa từng dám mua. Thứ gì thật xa xỉ. Kết thúc chuyến shopping ngày hôm đó, tôi tha về ký túc xá mấy bộ đồ lót sexy với những chiếc nịt ngực trong suốt và những chiếc quần lót lọt khe đầy ren. Isabella thét lên.
Trời ơi, gợi cảm quá. Chị để dành tiếp đón bạn trai sắp đến thăm hả?
Làm tôi thất kinh. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đòi rủi đến vậy. Mớ đồ lót cả 100 euro đó, tôi vùi xuống đáy vali. Sefini. Thế là xong. Xong thật sự.
Chương 16. Tuyệt vọng tìm hoàng tử.
Khi những anh chị cùng nhà anh Hưng nghe tôi quyết định sẽ dời từ Sortiment xuống ở chung vào cuối tháng, họ mừng rỡ.
May quá, thế là tiền nhà được chia ra bớt một mối.
Anh Tùng reo, còn phải tìm thêm một người thuê nữa em à.
Có rồi, tôi e dè thông báo. Con gái nha, tha hồ tươi mát, nhưng không phải người Việt.
Cô bé Isabella ở chung phòng trên Sartinman với em hả? Anh Hưng đoán mặt tươi rói.
Con bé ấy được đấy, tươi mát thật.
Không phải, tôi ậm ừ.
Vậy cô nàng Maroc đạo hồi? Ở chung với người đạo hồi cũng rắc rối lắm. Chung đụng thức ăn trong tủ lạnh phiền toái. Họ không ăn thịt lợn. Nhưng cô bé đó cũng xinh.
Không phải. Tôi đánh bài ngửa luôn.
Pascal da đen.
Hả?
Các anh suýt ngất xỉu.
Không phải người Việt Nam kỳ thị. Chả là ở trong nước hầu như không ai có cơ hội tiếp xúc với người châu Phi. Congo là thuộc địa cũ của Vương quốc Bỉ, nên người Congo sang đây cũng khá. Ngoài ra, những vùng Wallonie nói tiếng Pháp còn thu hút thêm những di dân châu Phi trước kia là thuộc địa Pháp xin tị nạn. Người da đen không hẳn là tràn ngập Liège, nhưng trường đại học có một lượng kha khá nghiên cứu sinh đến từ châu Phi.
Pascal nhìn đen vậy chứ sạch sẽ lắm, tôi bên giật.
Phòng chị ta lau sạch bóng, ngày nào cũng lau. Pascal lại còn lau giùm phòng khách và nhà bếp cho tụi em. Pascal lành tính lắm.
Chị muốn ra khỏi ký túc xá cũng vì tiết kiệm tiền phòng. Cùng cảnh nghèo với nhau.
Ok ok. Anh Hưng chém tay xuống không khí quyết định.
Duyệt. Chị ta cao to hộ pháp cũng tốt. Có trộm cướp gì ban đêm, đám Việt Nam ốm đói tông teo của chúng mình sẽ được Pascal bảo vệ.
Tôi nhìn lại nhóm Việt Nam. Quả thật ai cũng bé tí. Anh Hưng và anh Tùng chỉ chừng 1m6. Tôi và chị Nhàn như những học sinh đầu cấp 2 bên đây.
Pascal xứng đáng là vệ sĩ cho cả nhà chúng tôi. Chỉ có thân hình dẻo dai rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn. May mà tôi không tồ tồ nhận xét. Chắc nhờ chị săn đuổi sư tử và ngựa vằn trong sa mạc.
Dọn xuống phố ở rồi em phải chú ý nha. Mọi người dặn, không như trên đồi Saint-Germain trong lành toàn sinh viên với nhau đâu. Liège nổi tiếng nhiều cướp giật không thua gì Sài Gòn. Ban đêm ra đường mà xách laptop đi tòng ten hay móc điện thoại di động ra mãi mê trò chuyện là bị giật ngay. Chị cho bớt em một chai xịt này. Chị Nhàn đưa ra chai xịt vào mắt dành cho phụ nữ khi bị tấn công. Nạn hiếp dâm cũng đáng báo động. Tốt nhất đừng đi ban đêm vì chúng mình đi bus. Phải từ trạm bus băng ngang qua công viên Saint-Jacques. Tụi nó nấp trong mấy hốc tường của nhà thờ Saint-Jacques, nhảy ra kéo vào là xong luôn. Mấy cái hốc tường dọc theo phố Rue du Bourbon của mình cũng đầy bọn nghiện hút. Chúng nó trú vào đó cho bớt rét để hút chích. Anh Tùng dọa tiếp. Nhiều khi thấy phụ nữ chân yếu tay mềm xách ví đi ngang là chúng kéo vào làm thịt một phát. Nói gì nghe ghê quá. Tôi hoảng. Biết vậy em không dọn xuống phố ở đâu. Ở Hà Nội và Sài Gòn, đường phố lúc nào cũng náo nhiệt. Anh Hưng phân trần. Còn bên đây khi sụp tối, người ta đi làm về thì đóng cửa hết. Ngoài phố vắng que. Em đi học từ đồi Saint-Germain thì hẹn nhau. Mấy anh em mình đón chung một chuyến bus cùng về. Hôm nào học tiếng Pháp ở cơ sở 1 tại Place Van Au thì bọn anh thay phiên nhau đi rước. Cứ như là đi dạo ấy mà. Chỉ có 5 phút đi bộ thôi. Chả phiền gì bọn anh cả. Buổi tối nếu cần ra khỏi nhà, anh Tùng có ý kiến. Bọn mình nhờ Pascal hộ tống, có chị ta ở chung lợi thật. Vậy mà khôi hài thay, ngay hôm đầu tiên giờ vào nhà mới ở Rue du Bourbon, Pascal nhỏ nhẹ đến bên anh Tùng đang ngồi xem tivi. Bạn có thể đi cùng tôi ra góc phố chỗ nhà thờ kia không? Có một máy rút tiền ở đó, tôi cần rút gấp để sáng mai đóng tiền mua tài liệu. Anh Tùng vốn không giỏi ngoại ngữ, tiếng Anh hay tiếng Pháp gì anh cũng dở ngang nhau. Pascal lại nói tiếng Pháp bằng âm vực của người châu Phi. May mà tôi quen giọng chị vài tuần rồi nên phiên dịch lại cho anh. Sao nó cần anh đi chung nhỉ? Anh Tùng ngơ ngác, nó to thế cơ mà. Vì Pascal sợ, tôi đoán. Sợ gì chứ? Anh Tùng tròn mắt. Sợ cướp dí dao bắt rút hết tiền trong thẻ à? Ở Liège có nghe chuyện đấy nhiều, nhưng chỗ rút tiền ngay sát đây chỉ có 2 phút. Pascal chắc sợ ma, tôi đoán mò. Vì chị ta đen thui, ma nhìn tưởng lầm là người cùng giới, rủi bắt theo luôn. Sợ phải rồi. Sợ quái gì, cái đèn cao áp chiếu sáng mồn một, ma đâu mà ma. Tôi phiên dịch lại cho Pascal, chị nàng nhõng nhẽo lắc lắc đầu thẻ thọt. Em không sợ ma, cũng không sợ cướp. Em chỉ sợ bị hiếp thôi. Cực chẳng đã, anh Tùng phải đứng dậy thay đồ, khoác áo để hộ tống người đẹp châu Phi đi rút tiền. Lúc anh Hưng và chị Nhàn đi học về trễ, tôi kể lại màn núng nịu sợ bị hiếp của Pascal và cái tướng bé choắt của anh Tùng khi phải làm bodyguard bên cạnh thân hình cường tráng của người đẹp hộ Pháp. Cả bọn được một phen cười như xem tấu hài. Hóa ra, phụ nữ ai cũng thích bé nhỏ và cần sự bảo bọc của đàn ông. Tưởng anh Tùng cáu, thế nhưng khi hộ tống người đẹp da đen rút tiền xong, hai người còn đi dạo thêm một vòng quanh vườn hoa ở Place Saint-Paul, cùng mua bánh golf nhấm nháp rồi mới chịu quay về. Anh lại còn tỏ vẻ thích. Pascal thế mà tình cảm gớm em nhỉ? Nữ tính quá, làm anh hôm nay oai phong, anh hùng hộ tống mỹ nhân mới gớm chứ. Tôi giác ngộ một điều, đàn ông dù nhỏ thó vẫn thích được phụ nữ nép vào mình. Chắc tôi phải học tập Pascal, phải tích cực nhõng nhẽo, đòi được đàn ông con trai giúp. Cái gì tôi cũng muốn tự lập, tự làm một mình, tự sướng, hóa ra không sướng nổi. Những giờ đầu tiên của tôi trên giảng đường đại học Liège không đáng sợ như tôi tưởng tượng. Có thể nếu trước kia chỉ vừa tốt nghiệp đại học ở Việt Nam mà đã đi du học ngay, tôi sẽ bị nhiều cú sốc về văn hóa, thời tiết, phương pháp, cách làm việc. Nhưng 2 năm qua, được rèn luyện trong công ty Van Laten, tôi may mắn được vừa làm vừa học. Chuyến tu nghiệp 6 tháng trước ở công ty mẹ tại Brussels cũng vô cùng bổ ích. Học trong công việc là cách học hiệu quả nhất, vì cái gì cũng từ thực tế, dễ hiểu vô cùng. Tôi có kiến thức thực tiễn từ Van Laten, hiểu cách vận hành một công ty ra sao, nên nay học lên cao học quản trị kinh doanh, tôi tiếp thu lý thuyết rất thoải mái. Tuy không trực tiếp làm việc với bộ phận tài chính kế toán, nhưng tôi phải kê khai hóa đơn, phải thanh toán những khoản trong các sự kiện, phải giao dịch với các nhà cung cấp,
Tôi hiểu cặn kẽ quy trình thu chi trong doanh nghiệp, được học bài bản, hiểu rõ hơn về nguyên tắc kế toán, tường tận hơn về những con số và dòng tiền ra vô. Tôi thấy việc học vô cùng lý thú. Tôi nhận ra với tình hình này, chỉ cần tôi siêng năng học lý thuyết, làm bài tập thật nhuần nhuyễn, có gì thắc mắc, cứ việc hỏi John từ kinh nghiệm thực tế của Van Laten, tôi sẽ hoàn thành khóa cao học của mình, coi như nhiệm vụ đem bằng cấp về sau thời gian du học là khả thi. Còn nhiệm vụ kia, tìm cho mình một hoàng tử, chắc là bó tay rồi. Sao mà bó tay được? Chị Linh la lên the thé trên màn hình laptop khi chat qua Skype với tôi. Em đâu phải xấu xí mà chê quỷ hờn, cũng gái nhà lành sạch nước cản, làm công ty lớn, học hành đàng hoàng, làm gì hopeless dữ vậy? Chứ chị thấy em nuôi hy vọng vào đâu? Tôi thấy tủi thân kinh khủng. Chị biết ai thì giới thiệu cho em với. Mấy thằng bạn học chung ở trường đại học thì sao? Có thằng nào để ý em không? Không thấy ai hết. Tôi nhún vai. Hình như tụi nó có bạn gái hết rồi. Toàn tụi bên Đông Âu sang, rỡ Brazil qua, có mấy thằng Hàn Quốc nữa. Ủa, không có người Bỉ hả? Chị Linh ngạc nhiên. Có hai con nhỏ Bỉ gốc Flamand nói tiếng Hà Lan. Tôi giải thích. Vì em chọn những tín chỉ dạy bằng tiếng Anh nên học toàn với tụi nước ngoài. Tụi Bỉ dùng nói tiếng Pháp đâu có học chung. Thì cặp kè với tụi nước ngoài cũng vui vậy. Tụi con gái Rumani, Ba Lan, Nga cũng săn tìm con trai Bỉ. Tụi nó cao ráo, chân dài, ngực nở. Em chơi chung chi cho thấy mình kém cạnh. Mấy thằng con trai Brazil hay Hàn Quốc thì em không thích. Với lại chắc tụi nó cũng không thích em. Thôi, chơi đỡ với mấy anh chàng Việt Nam thuê nhà chung đi. Anh Hưng và anh Tùng hả? Tôi rú lên. Mấy anh đó có vợ Việt Nam hết rồi. Vậy không lẽ ở Liège không có thằng đực rựa nào thèm tán tỉnh em sao? Chị Linh cố gắng khơi gợi. Em suy nghĩ kỹ xem. Kết thúc cuộc chit chat qua Skype hôm đó, tôi thấy mình thật thảm hại. Thật tình nhìn kỹ trong gương, tôi cũng không phải là quá tệ. Tôi có làn da trắng trẻo mịn màng, không đầy tàn nhang như tụi con gái Bỉ bên đây. Tôi có đôi mắt hai mí, mũi không tẹt, môi bình thường, hàm răng trắng đều dù răng hơi to. Tóc tôi đen nhánh, tuy nhìn kỹ có gầu li ti trắng. Do sang Bỉ, trời lạnh quá, da đầu và tất cả các loại da bong tróc ra. Với cái nhan sắc này, nếu tôi chịu khó chăm sóc da bằng một lô các loại kem dưỡng, bỏ tí thời giờ trang điểm, quẹt xanh xanh đỏ đỏ cho có màu mè tươi tắn một chút, chắc cũng không đến nỗi mất tự tin trầm trọng. Bọn sinh viên nữ khoa kinh tế tôi đang học rất diện. Dù phố xá trơn trợt vì mưa tí tách suốt ngày xuống những viên đá lót đường đen bóng, tụi nó đều mang ủng đen cao gót, bó sát bắp chân trắng nõn. Tụi sinh viên sải bước tự tin, gõ bốt cao gót cọc cọc xuống nền đá trơn như siêu mẫu trên sàn catwalk. Đi học mỗi ngày, các nàng đều trang điểm kỹ càng, mắt kẻ chị đen nhánh, mi vuốt mascara cong vút, môi tô son đỏ rực, gò má đánh phấn hồng phơn phớt. Móng tay sơn đủ màu kỳ lạ, từ đen tới xanh đọt chuối. Tai đeo bông lủng lẳng thay đổi liên tục cho phù hợp với trang phục. Rồi những phụ kiện khác như mũ nồi, khăn choàng, thắt lưng. Bên cạnh những cô nàng như thế, tôi quả là thảm họa. Phải làm cách mạng đổi mới bản thân. Chiều đó tôi bỏ một buổi lên thư viện tìm sách, lang thang ở Place Saint-Lambert, mua một loạt mỹ phẩm bình dân. Phấn má hồng, chì kẽ mắt, mascara, son môi, keo xịt tóc, kem dưỡng ngày và đêm, sơn móng tay, nhũ kim tuyến cho mí. Tôi có ngờ đâu, sau này có trai chỉ mặt tôi phán. Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ tự làm mình xấu vì quẹt mỹ phẩm từ lưa.